Bây giờ câu kế tiếp, câu số 6 phải không? Câu số 6 thì dễ, nhưng mà anh chị em lại không trả lời được, bởi vì anh chị em bảo trời ơi bạn dịch, người ta dịch khác mất rồi, đúng không nào? Đấy, thí dụ đối với người Do Thái, thịt và máu tượng trưng cho điều gì? Đấy, thế thì anh chị em bảo cha bảo chúng tôi đọc 16-17 đâu có thấy gì, đúng không? Ở đây có ai đọc cho tôi 16-17 không? Đấy, anh đọc Matthew 16-17 có ai đọc không ạ? Vâng.
Thưa cha, con đọc Matthew 16-17, Đức Giê-xu nói với ông: Này anh Simon, con ông Jonah, anh thật là người có phúc, vì không phải là phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng cha của thầy đứng ngự trên trời.
Vâng, thế chị có thấy trong câu này có cái chữ gì mà lại gắn, mà lại liên hệ đến cái chuyện thịt máu tượng trưng cho điều gì không?
Dạ, sự sống mà cha.
Vâng, mình thôi, nói có chị Lan đọc tiếng Anh, có thấy trong tiếng Anh họ có dịch như thế không? 16-17 là dịch thế nào anh chị em biết không? Nguyên văn ạ, thế là câu 17 ạ. Thì bởi vì chị nói là ở trong bản dịch là vì, lúc nãy là gì? Vì
không phải phàm,
vì phàm nhân, nhân à?
Dạ.
Vì không phải phàm nhân mặc khải anh điều ấy. Và anh chị em có biết nguyên văn là gì? Vì không phải thịt và máu mà cho anh biết điều ấy ạ. Hoti sax kai hai ma uk apekalypsen đã vén mở cho anh em đấy, không phải thịt và máu ạ. Đấy, và như thế tại sao bản dịch như thế này, bởi dịch thịt và máu kỳ quá mà không ai hiểu. Đấy, thế là thành ra thay vì nói phàm nhân thì nói thịt và máu. Anh chị em hỏi như vậy, khi nào ai hỏi anh chị em là người Do Thái đó, họ thay vì họ nói nguyên một con người thì họ hay nói hai thành phần quan trọng nhất của đối với họ là người, thịt và máu. Đấy, mặc dù là anh chị em thấy khi mà Chúa dẫn bà Eva đến cho Adam thì Adam nói cái gì? Đây là xương bởi xương tôi và thịt bởi thịt tôi. Thành ra cả cái yếu tố xương với thịt cũng thành một con người. Mà tôi nghĩ là tại sao lại không nói là đây là máu của máu tôi hay thịt? Bởi vì dĩ nhiên chữ xương là rõ quá, vì ông đang ngủ thì Chúa đã rút trộm một cái xương. Thành ra xương và xương tôi, thịt tôi là quá đúng rồi, còn gì nữa chứ, ai mà đi nói khác. Nhưng mà người Do Thái vẫn coi thịt với máu là hai yếu tố chính ấy để làm nên con người. Thành ra họ là ngộ, người Do Thái tính ngộ lắm. Thay vì họ nói con người họ nói thịt và máu, thế là thành con người. Và thậm chí hơn thế nữa, họ còn có một cái tính này nữa người ta thấy là lạ, là thay vì họ nói thiếu thân thể con người vậy là cũng có thịt và máu, thì họ chỉ cần lấy chữ thịt thôi cũng đủ để tượng trưng cho cả con người. Hay họ nói thôi lấy chữ máu thôi nhé, máu tượng trưng cho cả con người. Thịt họ lấy có một phần thôi mà cái phần đấy cũng tượng trưng cho toàn bộ. Đấy, nhưng bây giờ anh chị em mới hiểu tại sao lúc nãy mình nói mình Thánh Chúa Kitô. Linh mục nói mình Thánh Chúa Kitô thì đúng là tấm bánh thành mình, chứ tấm bánh đâu có thành máu đâu. Nhưng mà ngay cả mình Thánh Chúa Kitô như thế vẫn tượng trưng được toàn bộ con người, chứ không phải chỉ lên anh chị em bảo không, chúng tôi chuyển lên rước mình thôi, chứ không có được cái gì khác ạ. Đấy, đấy mà thế anh chị em hiểu rồi phải không? Như vậy thịt và máu tượng trưng điều gì? Tượng trưng cho toàn bộ con người. Nhưng mà nếu không nói câu xong là hơi bị thiếu á. Tượng trưng cho toàn bộ con người trong cái tính cách yếu đuối của nó. Con người con người thịt và máu là không có phải là cái gì, một cái gì mà sang trọng lắm đâu. Đấy, thành ra ở đây chỉ nói một con người trong cái thân phận làm người. Và vì thế nên chị mấy anh chị em mới thấy bản dịch ở đây dịch là người gì? Người gì? Phàm nhân. Phàm nhân là người phàm. Đấy, phàm nhân là người phàm. Người phàm là người thường thôi. Người thường thôi, đây không phải là những siêu nhân ạ. Không phải là những cái gì kinh khủng ạ. Không phải là thần nhân ạ. Mà chỉ là phàm nhân thôi. Phàm nhân là gì? Là những người thường thường bậc trung như chúng ta, chỉ có thịt với máu thôi. Đấy, thế. Vậy anh chị em thấy thành ra thịt và máu tượng trưng cho con người trong cái thân phận yếu đuối và mong manh của nó. Đấy, rồi. Rồi xong rồi nha. Như vậy anh em thấy 16-17 rồi nha. Anh chị em có biết không là cái việc Đức Giêsu lập bí tí thánh thể đó là không thể do giáo hội bịa ra được đấy. Anh chị em biết làm thế nào để mà chứng minh rằng việc Đức Giêsu lập bí thí thánh thể mà bây giờ chúng ta vẫn làm ấy là không thể giáo hội không bịa được. Đây, nhớ ngày mai anh chị em đi lễ này, thế linh mục cầm lấy tấm bánh và nói là các con hãy cầm lấy mà ăn, vì đây là mình của thầy, đây là thịt của thầy, các con hãy cầm lấy mà ăn, đây là thịt của thầy, đây là thịt mình của thầy. Nè các con nè, uống đi, đây là máu của thầy. Anh chị em có biết không, những câu đó người Do Thái nghe là muốn té xỉu. Té xỉu. Anh chị em hiểu không? Họ, bởi vì đối với họ như thế là ăn thịt người. Đấy, họ không thể hiểu được. Và người Do Thái bị cấm không được phép. Không được phép ăn gì? Uống gì? Ăn huyết, máu ạ. Hoàn toàn không dính. Thành ra cái chuyện mà đi lên mà bảo rằng là đây là máu của thầy nè, tụi con uống đi là cái đó là không tưởng tượng được nghe. Giáo hội sơ khai không thể nào bịa ra chuyện này được. Thua. Và như thế cái chị hỏi ra, thế cha làm sao? Thế thì tại sao vậy? Bởi vì Chúa Giêsu đã làm như thế nên giờ tôi phải tiếp tục làm thôi. Chứ cái biểu này tôi bịa ra là không dám bịa đâu. Không ai dám bịa như vậy. Đấy để anh chị em hiểu. Tại cái chuyện đó nó quá khủng khiếp, nó quá kinh khủng đối với người Do Thái. Và những người, anh chị em biết không, những người theo đạo khác rất phê khi nghe những chuyện này đấy. Nếu chị Mai Hương mà chị bảo thì các cậu có biết tới gì không? Tới đi lễ đấy. Tới vừa mê rước mình của Chúa, máu của Chúa. Là họ nghe là họ phê lắm. Em hiểu không nào? Họ hãi hùng, nó bảo trời ơi, thế này là chết thật đấy. Và họ vừa buồn cười hay là họ không tin, hay là họ cảm thấy hoảng hốt vì những chuyện ghê gớm như thế. Thầy đã nói thế để anh chị em hiểu, có những điều chúng ta rất quen thuộc nhưng mà đừng quên là đối với người ngoài là khủng khiếp, đúng không nào? Nên nếu mà một người mà không có tin Chúa mà vô nhà thờ mà nhìn mấy đứa bé mà nhìn thấy Chúa Giêsu bị đóng đinh mà vẽ máu chảy xuống đỏ như thế là nó có thể khóc lại được đấy, của nó hãi hùng quá đấy. Vâng, thế thì anh chị em hiểu rồi phải không? Đấy, thế thì ở đây người Do Thái bây giờ cái này chỉ cần đọc qua, ai giúp tôi, ai đã làm bài cái này thì đọc cái này cho tôi nghe để nhắc cho anh chị em biết rằng ăn thịt và uống máu một người là chuyện đáng kinh tởm, đối với người Do Thái là rất kinh tởm đấy. Thế thành ra không thể bịa được. Có ai sẵn sàng không? Đây có một người giơ tay rồi đấy. Vâng rồi, vâng anh Hạnh, vâng rồi.
Thánh Vịnh 27 chương 27 câu 2: khi ác nhân xông vào định nuốt sống thân tôi, ai ngờ chính đối phương, chính những thù địch ấy lại đảo té nhào. Sáng Thế chương 9 câu 4: tuy nhiên các ngươi không được ăn thịt với mạng sống của nó, tức là máu. Lê Vi chương 3 câu 17: đây là quy tắc vĩnh viễn cho các thế hệ của các ngươi, tại khắp nơi các ngươi ở, tất cả những gì là mỡ và huyết các ngươi không được ăn.
Ở đây có ai có cuốn sách không, tôi đọc xin mở cho tôi chỗ này, Lê Vi 17 câu 10-14. Vâng chị, vâng, như vậy cảm ơn ông Hạnh. Đến đấy bây giờ đọc thêm một câu Lê Vi 17 câu 10-14 để anh chị em thấy cái việc cấm uống thêm ăn máu là cấm rất rõ ràng. Vâng.
Bất cứ người nào thuộc nhà Israel hoặc trong số ngoại kiều sống giữa chúng ăn bất cứ thứ huyết nào thì ta sẽ quay mặt lại phạt kẻ ăn huyết và sẽ khai trừ khỏi dân nó, vì mạng sống của xác thịt thì ở trong máu, và ta đã ban máu cho các ngươi trên bàn thờ để cử hành lễ xá tội cho mạng sống các ngươi. Thật vậy, máu xá tội được vì nó là mạng sống. Vì thế ta đã bảo con cái nhà Israel, không một ai trong các ngươi được ăn huyết, ngoại kiều sống giữa các ngươi cũng không được ăn huyết. Bất cứ người nào thuộc con cái Israel hoặc trong số ngoại kiều sống giữa chúng săn được một con thú hoặc một con chim được phép ăn thì phải đổ máu nó ra và lấy bụi đất phủ lên, vì mạng sống của mọi xác thịt là máu nó, bao lâu nó còn sống. Và ta đã bảo con cái Israel, các ngươi không được ăn huyết của bất cứ xác thịt nào, vì mạng sống của mọi xác thịt là máu nó, bất cứ ai ăn huyết sẽ bị khai trừ.
Cảm ơn chị. Đấy, và anh chị em biết chính vì thế nên thỉnh thoảng đó, nhà mình có gặp một cái con gì nó đã băng ngang qua đường đó, rồi nó bị xe cán chết đấy, là mình lôi mình vô mình an ả ở đâu không có được phép, người ta thấy không được phép. Bởi vì sao? Vì máu nó không đổ ra, nó bị cán thôi. Và như thế muốn ăn một con vật thì phải cắt tiết nó để cho máu ra đấy, rồi ở đây còn lấy đất lấp lại nữa đấy, và rồi mới được ăn cái thịt. Chứ còn cái thịt của cái con vật mà chết ngạt, gọi là vật chết ngạt đó, là không được ăn ạ. Đấy, thì anh chị em mới hiểu, thành ra anh chị em mới thấy rằng cái việc Đức Giêsu mà nếu mà ngài nói rằng đây là chén máu thầy, các con uống đi, là đó là chuyện không phải là chuyện nhỏ rồi. Vâng, đấy, thế thì cảm ơn chị đã đọc là Lê-vi 17. Thành ra như vậy, lúc nãy tôi có nhắc cho anh chị em biết là anh chị em hỏi tôi là thưa cha, tại sao người Do Thái không có uống máu, và dĩ nhiên nhưng ăn thịt người khác là ăn thịt quân thù, là cái đó là chuyện là ác ghê lắm mới làm như vậy. Tại sao Đức Giêsu lại muốn làm như thế? Tại sao lúc nãy anh chị em thấy một trong những lý do mà nói không được ăn máu, bởi vì máu là nguyên lý của sự gì? Sự sống ạ. Và sự sống thì thuộc về ai? Thiên Chúa. Đừng có rờ vào. Chuyện đó là của Chúa. Anh không có được rờ vào đó. Anh không có quyền làm chủ ạ. Đấy, thế thì mà chỉ thế nên thôi, không có dám đụng chạm vào. Nhưng mà ở đây, nếu mà máu là đem lại sự sống, thì chính Đức Giêsu đã muốn trao cho chúng ta sự sống. Chính Đức Giêsu lại muốn trao chính cái điều mặc dù người ta thấy là cấm không được đấy, nhưng lại muốn chính trao sự sống. Nhưng mà anh chị em cũng phải biết rằng là cái câu này không hiểu nghĩa đen, đúng không nào? Chúa trao ra sự sống, Chúa trao chúng ta máu của ngài khi ngài cầm cái gì này? Ai trả lời? Cầm gì? Ngài trao, ngài nói nè, máu thầy nè, thì ngài đưa chúng ta cái gì? Rượu, chứ không phải đưa chúng ta chén máu. Anh chị em hiểu không? Đấy, thầy đã, nó cũng có cái khác, nó có một điều khác. Chúng ta không thể nói là giấu hoàn toàn, chứ ngài không có nghe đấy. Thế thì thành ra, nhưng mà thì vẫn nói là đây là máu của thầy. Và bởi vì Đức Giêsu vẫn biết điều này, máu là sự sống, và ngài muốn trao sự sống như lúc nãy ta nói đó, ngài trong câu 6:51 đấy, ngài muốn trao thịt của ngài cho chúng ta vì cái sự sống của thế gian. Vâng, đấy, thành ra ở đây Đức Giêsu làm những điều rất khó. Anh chị em, tôi có cái ý như thế này, không biết anh chị em có đồng ý không, có ưng với ý này không, hay là tôi có bao giờ nói không? Anh chị em hỏi tôi là thưa cha, thế Đức Giêsu gần chết, vâng, và lúc ngài gần chết thì ngài nghĩ ra bí tích thánh thể. Mà anh chị em biết không, khi tôi học bí tích thánh thể đó, tôi kinh ngạc về sự đơn sơ của bí tích thánh thể. Tôi nghe Đức Tổng đọc nói với tôi như thế, lúc ngài làm giám đốc chủng viện, ngài nói với tôi khi tôi hỏi ngài, thưa cha, trong thần học môn gì khó nhất, thì tôi biết nhớ kỹ ngài nói với tôi bí tích thánh thể. Là như vậy, anh chị em hỏi tôi là thưa cha, thế thì Đức Giêsu lúc gần ngày chết, cái tự nhiên cái mừng lễ vượt qua, cái vô phòng, rồi cái tự nhiên ngài lập bí tích thánh thể, có phải như thế không? Hay bí tích thánh thể là cái kết quả của một sự chuẩn bị, một sự suy nghĩ lâu dài của Đức Giêsu, để rồi đến một lúc nào đó thì ngài đã tìm hiểu đó. Lúc nãy tôi chưa nói dở anh chị em, bí tích thánh thể coi vậy chứ là một bí tích cực kỳ đơn giản. Học thì phải khó, nhưng mà thực sự đơn giản. Đây anh chị em hỏi, đâu đơn giản sao đâu, quá dễ. Ngày nào bữa ăn Đức Giêsu đều làm cử chỉ ấy, cầm bánh bẻ ra, tức là xới cơm, bánh to mà mỗi người một miếng, và như thế là bình thường. Chỉ có mỗi một điều khác thôi, là những ngày khác Đức Giêsu nói còn bánh nè, ăn đi, bánh nè. Chỉ có hôm nay một điều đặc biệt thôi, ngài nói mình thầy nè, ăn đi, mình của thầy nè. Mà anh chị em muốn hiểu được chữ mình của thầy, anh chị em mà quên cái cử chỉ bẻ ra trao đi thì không hiểu gì cả. Đấy nhá, Giêsu cầm tấm bánh này, ổ bánh to này, bẻ ra này, mình thầy nè, như thế cái mình đấy là cái mình đã bị bẻ, và cái mình đấy cũng là cái mình được gì? trao đi. Đấy, lại vẫn chữ trao mà tụi mình đã gặp trong vừa rồi, mà gọi là hiến tế, given for you, là trao đi. Và chính như vậy là mà anh chị em bảo như thế thì đơn sơ quá chà ha, bởi vì thật ra như vậy là đâu có gì mới đâu. Cái ổ bánh thì ngày nào mà chẳng có bánh chứ, và bánh bữa đó là bánh hơi dở, không men. Có men nó mới nở, ăn mới dễ. Lễ vượt qua không men đấy, và ngài đã cầm tấm bánh đấy bẻ ra, thay vì nói bánh nè đấy anh ăn đi, thì lại nói mình thầy nè, và nói mình thầy bị trao vì anh em đó. Đấy, didomenon, given for you, sẽ trao cho anh em, for you. Đấy, xong rồi. Rồi bây giờ thứ hai nữa, trong cái bữa tiệc vượt qua là người ta có uống rượu, chả có vấn đề gì hết á. Thế ngày lễ lớn uống rượu, thì uống rượu thì có một ly, thế thì ngài đổ đầy ly và ngài mời môn đệ, thì thay vì ngài nói rượu này tụi con uống đi, thì ngài lại không nói như vậy. Ngài không nói như vậy, nói chén này là chén giao ước mới trong máu thầy, hay là có thể ngài nói chén này chén máu của thầy. Đấy này, có thể có hai trường hợp. Thế thì nhưng mà luôn có chịu máu, luôn luôn có chịu máu, được kết trong máu của thầy này, tụi con uống đi máu thầy. Mà câu này là nói đến cái chết này. Máu thầy đổ ra for you. Đấy, tiếng Pháp verser pour vous, vậy thôi. Vâng, thế thôi là đổ ra cho anh em. Vâng, anh em hiểu. Thành ra cả cái chết của ngài ngày mà anh chị bảo như thế thì đâu có gì mới ta, bởi vì bữa tiệc thì có rượu, thì giờ thay chỉ có thay mỗi câu nói à, cử chỉ là y như cũ, không có gì khác hết, thay có đúng câu nói thôi. Anh chị em hỏi tôi, cha như vậy dễ quá, nhưng mà tôi lại nghĩ rằng để làm được cái cử chỉ đơn sơ như thế, Đức Giêsu mất rất nhiều thời gian. Anh chị em hỏi tôi rằng đến giờ rồi. Anh chị em hỏi tôi phải nói ngắn là Đức Giêsu bắt đầu nghĩ ra chuyện này khi nào? Thưa, Đức Giêsu bắt đầu nghĩ khi làm phép lạ bánh hóa nhiều. Lúc đó ngài mới khám phá ra rằng, ồ như vậy là có bánh, người ta sống bằng cái bánh, và bánh này nuôi đói bụng, tức là nuôi được thân xác, cái bánh nó nuôi được thân xác. Thứ hai là cái bánh đó nuôi được tạm thời một thời gian rồi sau đó nó phải đói lại chứ. Đấy. Mà thứ ba, cái bánh này hay ghê vì nuôi được một đám đông 4-5 ngàn người. Đấy. Và sau khi Đức Giêsu làm phép lạ bánh hóa nhiều, ngày thầy nó ngày thấy bộ hay. Thứ nhất là mình nuôi được người ta thân xác, thứ hai là nuôi được một thời gian thôi, thời gian cũng được. Thứ ba là nuôi được một đám người đông ơi là đông. Đấy, thế tôi đoán là sau khi Đức Giêsu làm phép lạ bánh hóa nhiều thì ngài mới nghĩ rằng, ồ không đủ, chả lẽ ngày nào mình cũng làm bánh như thế này à, chắc lẽ ngày nào cũng làm phép lạ này không được, chắc mình phải làm một cái gì hơn nữa, mình định cho con người hôm nay một cái gì lớn hơn nữa. Hôm nay tôi chỉ cho họ cái sự sống là hết đói bụng trong một thời gian thôi, nhưng Giêsu nói tôi muốn cho họ sự sống vĩnh cửu, cái sự sống kéo dài cơ, mà sự sống thần linh cơ, chứ không phải là chỉ là sự sống của thân xác. Thứ hai, hôm nay tôi nuôi được 5-6 ngàn người, thì Giêsu bảo rằng 5-6 ngàn người thì nhăm nho gì, tôi muốn nuôi cả thế gian à. Đấy là 6:51 Gioan à. Đấy, bánh cho thế gian được sống, tôi muốn nuôi cả thế gian. Và lúc nãy có những anh chị em đã nói rồi, anh chị em nói rằng, ồ manna chỉ là bánh trời rơi xuống thôi, cái bánh đó là bánh như hạt gạo cha. Đấy, còn Giêsu lại muốn nuôi cả thế gian này bằng chính con người của mình, chính con người của mình, bằng cái chết của mình, bằng kia là chết thật đấy. Đấy, và vì thế nên ngài, tôi nghĩ là ngài phải suy nghĩ rất lâu để rồi đến cuối cùng ngài mới có thể làm được một cử chỉ quá dễ, quá đơn sơ ở trong bữa tiệc ly. Mà để được cái đơn sơ như thế là phải suy nghĩ nhiều. Và như thế, tôi đối với tôi, bí thi thánh thể là một phát minh của Chúa, phát minh của tình yêu. Và cái phát minh đó, thưa các anh chị em, kéo dài 2000 năm rồi. Và rất đơn giản, tôi thú thật với anh chị em như thế, thánh lễ là quá đơn giản. Một người ở trong tù như Đức Cha Thuận vẫn có thể làm lễ được, nghe nói ngài cần 3 giọt rượu và 1 giọt nước, không cần chén thánh, chỉ trong lòng bàn tay. Tôi cá với anh chị em, không có thứ lễ gì mà rẻ tiền như thế. Anh hiểu không? Làm lễ gì cũng phải đắt đấy chứ. Người Do Thái mà biếu tặng con nọ con kia là rất mắc ạ. Còn thánh lễ của Giêsu Đơn giản như thế. Không cần nến, chưa cần ở trong đó có nến. Và chỉ cần một chút như thế thôi và tất cả có thể trở thành được. À, vâng, thế thì thôi câu số 7 nè anh chị em. Đấy. Rồi câu số 7 là Phúc Âm theo Thánh Gioan có thuật lại việc Đức Giêsu lập bí thí thánh thể không? Trả lời là có hay không anh chị em?
Không.
Không, đâu có lại thuật lại. Ngày cầm lấy bánh, ngày đưa cho. Không, không hề. Không hề. Nhưng mà thay vào đó thì Thánh Gioan đã nói về bí thí thánh thể khi nào? Trong cái bài hôm nay này anh chị em ạ. Đấy, trong bài hôm nay nói rất rõ. Đấy, anh chị em thấy thịt máu đấy thế này ạ. Và rồi đấy, thế thì trong bài hôm nay thì sau cái phép lạ phán hóa nhiều, Đức Giêsu giảng nguyên một bài. Và có những nhà chú giải bảo rằng chắc là sau ngày hôm nay Đức Giêsu không có giảng về bí thí thánh thể rõ như thế đâu. Chắc này là phải sau nữa thì mới giảng được. Đấy, thế thế thì ở đây tôi hỏi rằng trong cái bài phúc âm hôm nay có nhiều từ mà nói về bí thí thánh thể không? Chứ anh chị em có chứ. Có chữ thịt này, đúng không ạ? Có chữ gì nữa ạ? Máu này, đúng không nào? Có chữ gì? Ăn này. Có đúng không nào? Có chữ uống này, bởi vì các con ấy cầm lấy mà ăn đấy thì các phúc âm khác đều nói cả. Đấy, cầm lấy mà uống đi, đấy thế, máu ăn uống này. Lúc nãy chữ giới từ tuyệt vời là chữ gì ạ? Cho anh em, đấy, cho anh em. Rồi có động từ tuyệt vời, động từ gì ạ? Cho, cũng động từ cho, tức là trao ban đấy, ban, trao ban, vâng thế thôi. Thế bây giờ anh chị em đọc một tí câu này, Gioan 6:56. Một câu rất đẹp ạ. 6:56 có ai thích câu này không? Vâng, 6:56 cho anh chị em thấy điều gì ạ?
Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy.
Như vậy chữ đẹp nhất là chữ ở lại trong. Đừng quên dưới từ trong à. Đấy, ở lại trong. Và như vậy ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy. Bởi vì thịt và máu là chính là con người, chính là những yếu tố làm nên con người. Thành ra anh chị em biết ấy, lúc nãy có người hỏi rằng thế mình lên rước lễ đó thì mình rước ai? Linh mục nói nè, đây là mình thánh Chúa Kitô. Thì có người bảo rước lễ là rước mình thánh Chúa Kitô gì? Nhưng mà anh chị em chưa có quyền cầu này. Là trước khi cho rước lễ thì linh mục đã cầm mình thánh sơ cao và nói câu gì này? Đây là chiên Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian. Như vậy không phải là bánh nhỉ? Những ngày không cầm tấm bánh này, đây là bánh á? Không, đây là chiên Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, là một đấng mà đấng ấy xóa tội. Phúc cho ai được mời. Nhưng mà câu sau hay ạ. Câu sau chúng ta đáp lại cái gì anh chị em? Câu sau đáp lại làm sao ạ? Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con. Rồi nhờ, như thế là đối với chúng ta, tấm bánh mà rước đấy là ai? Là Chúa. Và chúng ta rước bánh là rước gì? Là Chúa. Và chúng ta nói rằng là dạ, con không xứng đáng ạ. Chứ chúng ta không nói là lạy thịt. À không không, chúng ta không nói là lạy mình. Con không xứng đáng được rước mình. Không, rước Chúa ngự vào nhà con. Đấy, nhắc như thế để anh chị em biết là khi mà chúng ta rước lễ thì dĩ nhiên đúng là lên rước lễ là rước mình, đồng ý rồi, chúng tôi không cãi. Nhưng nếu mà chỉ ngừng như thế chưa đủ. Rước lễ là rước mình, và anh chị em phải nói thêm, và như thế là rước toàn bộ con người Đức Giêsu. Lạy Chúa, con không đáng được rước Chúa. Và như vậy khi ta rước lễ, ta rước Giêsu chứ không phải chỉ rước thịt của Đức Giêsu, không phải chỉ như thế, và rước cả máu và rước cả linh hồn, cả nhân tính, cả thiên tính. Vâng, thế được rồi. À, vâng, đấy thì anh chị em biết cái câu 15:9-12 đó thì chắc tệ hết giờ nên tôi không có muốn anh chị em nói nhiều. Tức là 15:9-12 anh chị em là trong đó cũng có cái chữ là ở lại trong thầy Giêsu. Vâng, nhưng dù vậy thì có ai sẵn sàng đọc cái câu 9-12 là tôi nói là xong ạ? Ai sẵn sàng không ạ?
Chúa Cha đã yêu mến thầy thế nào, thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của thầy.
Vâng, tức là Đức Giêsu mời ở lại trong tình thương, tiếp tục ạ.
Nếu anh em giữ các điều răn của thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của thầy.
Vậy thì cái điều kiện muốn ở lại trong tình thương của thầy thì phải giữ gì?
Giữ điều răn.
Giữ giới răn thế nào chị Hồng Tiên, chị hỏi? Giới răn nào? Chị đọc tiếp ạ.
Của thầy. Như thầy đã giữ các điều răn của cha thầy và ở lại trong tình thương của người. Các điều ấy thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Đây là điều răn của thầy, anh em hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương anh em.
Vâng, xin ngừng lại. Như vậy anh chị em có thấy, bỏ cái câu 11 đi, anh chị em có thấy cái logic chạy không? Muốn ở lại trong tình thương của Đức Giêsu thì phải làm gì? Giữ điều răn. Mà điều răn sau đó, điều răn là điều răn gì?
Yêu thương.
Thì yêu thương. Vậy giờ đây câu hỏi dễ nhất mà anh chị em trả lời được là coi như là xong, coi như là đạt yêu cầu. Vậy muốn ở lại trong tình thương của Đức Giêsu thì phải làm gì?
Yêu thương.
Yêu thương nhau. Xong rồi, chỉ có thế thôi. Yêu thương nhau như thầy yêu thương. Đấy, anh chị em thấy ngộ ghê chưa? Anh chị em rất thèm được kết hợp với Đức Giêsu, thèm ở lại trong Giêsu. Và anh chị em bảo ở lại trong Giêsu chắc là cái việc đó của mấy nhà thần bí á cha, chứ cỡ tụi mình làm gì mà được. Mà anh chị em không ngờ, chỉ cần giữ giới răn của Giêsu, hay cụ thể là yêu thương người khác, là bỗng nhiên ở trong Giêsu. Anh chị em thấy kỳ không? Yêu thương người khác mà lại giúp cho tôi ở trong Giêsu. Vâng, thành ra ai mà không yêu thương được người khác thì, hay không giữ được cái giới răn yêu thương, thì anh chị em cũng biết chắc rằng anh chị em không ở trong Giêsu đâu, dù có vẻ như thế. Vâng, như thế là chúng ta đến câu 8 rồi. Anh chị em thấy câu số 9 là hiệu quả của việc rước lễ. Câu 6:57 cũng là câu hay lắm, là như cha là đấng hằng sống đã sai tôi và tôi sống nhờ cha, thì những ai ăn, có phải không ạ, thì cũng sống nhờ tôi. Đấy, và chữ đặc biệt anh chị em nên cầu nguyện sống nhờ. Đấy, sống nhờ, lúc nãy là chữ ở lại trong, câu này là chữ sống nhờ. Và như thế anh chị em biết, khi ta rước lễ là ta được chia sẻ sự sống. Đố ai mà trả lời của cho tôi mới nè. Như vậy khi tôi rước lễ, tôi được chia sẻ sự sống của ai?
Của Chúa Giêsu.
À, của Chúa Giêsu. Có ai nói thêm nữa không? Của ai ạ? Của Chúa Cha. Của Chúa Cha. Lúc nãy chị Trác chị cũng hỏi, chị bảo đấy thì rước lễ rước như thế nào đấy, thì ở đây chúng ta cũng biết, khi chúng ta rước lễ, chúng ta rước cả sự sống của Thiên Chúa. Đấy, Giêsu sống nhờ Cha. À, và Giê-xu có sự sống. Sự sống của Giê-xu là sự sống của Cha. Tôi rước Giê-xu là tôi lấy được sự sống của Giê-xu, mà sự sống của Giê-xu lại cũng là sự sống của Cha, nên tôi lại gắn bó với Cha. Cứ khi rước lễ lại, chúng ta lại gần Thiên Chúa. Rồi, vâng, bạn thôi, câu cuối thì thôi nhé. Bạn nghĩ gì về việc rước lễ của bạn? Chúng ta có nên vội rước lễ nhanh để ra lấy xe không ta? Đấy. À, và các bạn có ở đây chúng ta cái à, các bạn biết không, là bây giờ có nhiều cái tập tục mà bị quên đấy. Ngày xưa đó, chị biết gì không, ngày xưa đó là linh mục ấy sau khi làm lễ quỳ lại trong nhà thờ để cầu nguyện, chứ không phải chạy ra để bắt tay giáo dân đâu. Quỳ lại trong nhà thờ cầu nguyện, và tất cả những người đi lễ cũng ở lại. Và hôm nay chỉ nhắc anh chị em, cái giây phút mà sau khi rước lễ là giây phút tuyệt vời để trò chuyện với Chúa. Trong khi đó thì cũng có những thánh lễ đã biến giây phút đó thành để hát ạ. Hát và đọc kinh hay là cái gì đấy, mà không có dành cái giây phút thinh lặng, giây phút tuyệt đẹp ạ. Không có ai đón khách vô nhà, khách vừa vô nhà thì mình bỏ đi, là mình lại bỏ đi. Không thể làm được. Và giây phút đó nếu mà anh chị em có điều gì cần nói với Chúa thì giây phút đó là tuyệt vời. Thành ra cái giây phút đó gọi là thinh lặng thánh ấy, sau rước lễ ấy, là rất quan trọng. Vâng, thế được rồi. Vâng, tại sao mà rước lễ lại không làm cho cuộc đời chúng ta biến đổi? Tôi không biết tôi nói cái này có sai không. Thí dụ tôi chả có đạo gì cả, tôi vô nhà thờ lễ phục sinh, tôi thấy người ta rước lễ thì tôi cũng lên tôi rước lễ. Thế anh Tâm ấy hỏi, thế cái người rước lễ như thế có được thay đổi gì không? Có không? Không, không có thay đổi vì có đức tin đâu. Anh lên như anh ăn bánh ấy. Anh lên anh bánh ấy đâu có thay đổi. Còn nếu mà cái người nào mà thực sự có đức tin lên rước Chúa, và mình biết mình đang tiếp xúc với Chúa và mình mở lòng để đón, thì người đấy mới được thay đổi. Thành ra câu hỏi của tôi là tại sao rước lễ không làm chúng ta biến đổi? Vì chúng ta toàn rước bánh không chứ có rước Chúa hồi nào đâu. Và để không nào? Đấy, chúng ta rước bánh á, và chúng ta coi là bánh, và ngày nào cũng đến rước lễ, ngày nào nhà giàu chúng tôi cũng phải làm lễ nên để đi rước lễ thôi, và phải nó trơ ra. Vâng, cảm ơn anh chị em.